thiền thì cái trạng thái hoàn toàn không có để cho mình được cái yên tu đâu. Cho nên con hồi con chưa có tu thì con thấy nó thỉnh thoảng thì nó cũng đến những cái tai nạn cái này cái kia, bệnh tật cái gì nó khổ, nhưng mà nó không có như vậy. Nó bước vô mình ráng tu rồi bắt đầu nó đổ ra ngoài, nó đổ ra tùm lum ở ngoài đó, để rồi bắt đầu nó làm cho mình động, làm cho mình tu cũng được. Nó đó làm cái kia là Đức Phật nói là ma duyên, nó đến nó để làm cho mình. Nhưng mà khi đó mình bền chí nhờ một cái vị thần người ta trợ giúp cho mình, người ta khuyên lên, người ta an ủi cho những người hoàn bị vượt qua, nó không có bị động rồi, thì cái người trong nó mới được yên. Và cái người trong mà được yên rồi thì tức là họ chuyển thành ra nó dồn dập những cái nghiệp lực đó để cho nó làm động. Thì bắt đầu bây giờ nhờ cái sự mà chuyển quá của vị thầy nó giúp đỡ, cái lực của vị thầy giúp đỡ cho gia đình của mình được yên, rồi bắt đầu mình được an ủi, mình được an ổn được, thì bắt đầu mình tu nó, mình mới ở trong cái chuyện pháp khả năng làm, nó mới chuyển từng cái nhân quả. Bắt đầu cái một tháng, hai tháng, ba tháng, năm tháng sau gia đình của mình nó phải là tăng, nó không có dồn dập những cái chuyện xấu nữa, mà được tin thì nó tốt. Mới đầu thì mấy con vô cái chuyện gia đình của mình đó, từ nào tới giờ đi con chỉ vô tu sao mà nó đổ con cái chuyện này chuyện kia đủ thứ, nó phát ra nó bệnh đi nằm nhà thương rồi. Thấy nghe con mà đi nằm nhà thương rồi mình nói được gì? Con thấy giờ đó là những cái nhân quả nghiệp.
Còn mấy cái người mà làm cho người khác tu đó, hoặc là cái từ bi đó, nó không thể nào biểu tượng nổi. Như thôi nên biểu tượng nổi phải là như đó mình thầy với tổ ốc với mấy cô đó mà về tiểu bào cái tu diễn lớn như vậy mà có biết bao nhiêu là cái tóc rồi mỗi cái tóc có phòng tắm riêng, xây từng viên gạch rồi in cấp rồi tiếp cấp rồi nấu cơm rồi làm những chuyện đó mà làm cái mà làm nói cái chuyện đó phải là cũng biết.
Đúng là nói chung là đúng là cái việc làm cũng dữ. Coi như mà làm lơ mơ thì coi như là làm vậy. Nhưng mà vậy mà được làm thấy chưa thầy biết có rất nhiều. Nếu mà trong cái điều kiện này cho tôi mà cho tốt thì thầy không có bận cái công việc viết kinh viết sách này, không có bận cái việc in kinh sách này. Cả từ khi mà phản ở cho thành cuốn sách cho đến in thành cuốn sách hoàn toàn là chỉ có mình thầy thôi. Còn phụ đánh đi kinh nó có bác sĩ chú về như na thì chú khi chú đọc phụ rồi thành ra nó để cái thằng đó còn cái thằng mà trang trí thằng mà thì lại cho nó thành cái trang sách thì hoàn toàn là thành trang kịch này thầy làm nhiều rồi tới in cái việc khác cái dán cái việc khác thầy cũng làm hết rồi nhờ mấy chú kia khéo chứ còn thầy khéo thì cái dao nó nặng quá thầy sẽ nổi nhờ mấy chú kia nó có sức mạnh nó chém thành dao chứ. Coi như ở đây coi như mình làm ra thành quả luôn.
Con với vợ con đó thì đi đến từ bên Mỹ đó, ở cái chỗ đó là từ trên đến nhà cũng có mấy chục người đấy, cái chục người mà thanh niên khỏe mạnh đấy, mà làm nghệ thuật làm suốt liên tục như vậy đó, thì mấy cái tình dưỡng nó mới vững nổi. Rồi khi mình làm như vậy đó thì không còn gì để tổ thành đó. Với chuyện mình làm quen đó, thế thì mình nói mình xuống mình ngồi tiền đó, mình coi tiền đó, tại vì mình ngồi tiền đó, trong khi những người khác mình phải làm hình vật đó, thì mình thấy tiền, nên cuối cùng đó là hai vợ chồng lại ngại, không dám xuống nữa, cái gì đó xuống đó thì phải làm chứ không có tu hành gì nữa.
Đúng vậy, mọi người đã đi làm hết rồi, mình chứ mình ngồi tu không thì nó tiền. Còn ở đây á, con thấy con về đây mọi người đã tu, này chỉ còn có số người chỉ ít thôi điều động để mà lo cái đầy thắt ở đây thôi, cái tự ở đây thôi. Đối với việc ở bên ngoài nhà nước chính quyền thì có của úc của lo, phải nhà ở bên ngoài để trong cơm nước thì tôi lo, chợ búa tôi lo hết. Rồi thậm chí như về phát hành kinh sách cho thì kia thì tôi cũng lo hết, còn thầy thì chỉ dạy rồi hướng dẫn thì viết kinh sách rồi in ấn.
Phải có trí tuệ biết lắm mới làm hết những chuyện như vậy mà rất dễ dàng như vậy.
Để giúp cho mọi người khác để tu. Nhưng mà thầy thấy cái sự mà hướng dẫn như vậy nó cũng chưa tròn, coi như là chưa tròn. Như con đến đây á, con đều có tiếp xúc người với thầy, chứ còn có nhiều người không được tiếp xúc. Nó là một cái thứ rất lớn. Vì vậy mà con cũng
có câu hỏi gì đó.
Hai bốn giờ khi mà cái tâm nó không sống giật nó không có buồn ngủ nữa. Tức là nó đã định được rồi thì nó không buồn ngủ. À, nó không buồn ngủ con mà nó khỏe lắm, nó không buồn ngủ mà nó khỏe. Còn mình bây giờ mà nó không buồn ngủ thì coi chừng nó bệnh. Còn đến chừng đó nó nhập định, tại vì nó nhập định, cái tâm nó nhập trong cái định, cái định cái liền, định ly dục. Tại nó nhập cái tâm nó nhập đó nó không buồn ngủ, nó không có mệt nào. Nó thức suốt luôn 24 giờ, già có thể kéo dài 48 nhiều hơn nữa, hẳn 2 ngày. Nó coi cái thời gian của nó không phải là như bình thường. Ngồi một tiếng hồ coi lâu không phải đâu, nó không có coi lâu đâu, có một ngày đó nghe coi đánh nắng ngủ nữa. Nó an lạc đến cái mức độ mà người ta thấy nó thích thú, nó không còn thấy cái thời gian. Cho nên như vậy là nó không thấy buồn ngủ, nó không thấy có cái thời gian kia đang ngủ, nghỉ này kia. Vì nó an lạc cuối cùng hả? Đó là lúc bây giờ là lúc năng lực của nó được quyết định. Nó có được vậy chứ mình không có được. Nó sung mãn như vốn. Thì Đức Phật nói khi mình nhập được cơ thiền rồi thì mình còn phải tu tập cho sung mãn cái cơ thiền. Mà khi nó được sung mãn là luôn luôn 24 tiếng đồng hồ hoàn toàn không ngủ. Mà nó không ngủ mà nó lại khỏe chứ không phải không ngủ mà khỏe. Thì cái đó là cái. Bởi vì thầy nói khi mà nó cái tâm nó quay vô nó không dần dần nó được rồi. Có người mình cứ thế này cứ ngủ mà cứ khỏe đi mà không nói là mà lại biết không có cái gì mà có thể nói là cái việc làm cái gì nó được, không có ăn cái miếng bánh ngon mà nó không bằng cái này được, không có cái hạnh phúc gì ở trên thế gian này mà cái việc làm được cái này đi, nó ly dục nó mới được cái này thôi. Thì cái này nó tuyệt vời quá vậy, nó không phải là một cái trạng thái việc làm thật được, nó giúp cho mình cái tâm hồn thanh thản mà nó không có mệt nhọc, nó không có cái gì làm cho mình thấy nó sức khỏe của mình nó làm như nó không, nó hoàn toàn như nó an ổn, nó thoải mái, nó yên ổn. Cách nó không nghe nó ngứa cái này đau cái kia ngứa cho nó, nó không có nghe nó an ổn cả thân và thân. Đó là khi nó nhập được rồi thì các con thấy tuyệt vời đó. Cho nên cái người mà người ta tu mà đến cái nhập được như vậy đó thì luôn luôn người ta tìm thắng ở trong đó. Cho nên ví dụ như bây giờ thầy làm việc thì thầy khi nghĩ thì viết lách này kia, hoặc hoạt động cái tinh ấn hoặc tại chỗ tô hoặc này kia thầy làm thì cái đầu óc thì suy nghĩ. Nhưng mà sau khi thầy nghĩ rồi cái tâm này nó quay vô rồi nhập ở trên cái định đó, cho nên nó phục hồi cơ thể sạch sẽ. Rồi bắt đầu thầy làm việc đó, thì nó hoạt động trở lại đó, thì mấy con nghe nó hoạt động trở lại đó thì thầy có ho mới chứ. Còn mà khi mà thầy ngồi yên nghỉ thì các con không nghe, là lúc bây giờ đó là lúc thầy không có hoạt động đó, cái tâm nó yên ổn, cái thân này nó không có bệnh trước đây, nó phục hồi là hết rồi, khỏe vắng. Cho nên bây giờ các con khi mà các con nghĩ cái tâm mình nó phóng ra tầm bậy, còn thầy nghĩ thì cái tâm nó quay vô mà nó khác với con vậy. Con đã vậy thôi, chứ không thầy nó được nghỉ ngơi nó sẽ. Chứ còn cái sức mà tuổi thầy mà làm việc như vậy mà nó không được cái tâm nghĩ như vậy á, mà nó rồi mà nó như mấy con mà nó cứ bóng ra vậy thì kể cái cơ thể của mình chuyện. Ok. À, cho nên khi mà nhập cơ thiền thì nó con thấy an, nó ngồi mà nó thầy chịu. Cho nên khi nào mà tới đó rồi thì các con mau mau về đây, không có người nào mà rời khỏi thầy đó. Nghĩa là khi mà tâm quy vô rồi thì có cái lực rồi thì đừng có hướng tâm thầy bạn cái được. Về đây thì dạy cách phải chỉ ngay cái điểm của nó ngay liền, hứa cái gì thì ngay đó thôi. Thì nó về.
Vậy là căn bản mà thực tập ra đó là nó nằm ở trong cái cuốn sách nào mà trong cuốn thiền căn bản hay là trong cuốn nào?
Cái căn bản là thiền căn bản đó.
Để đi căn bản đi thực tập
tập đi về
đó là trong cuốn thiền căn bản. Con không có đem ra cuốn đó, vậy một
thầy cứ
nói con cần tới con mượn đầy
cuốn thầy sẽ cho con. Cái khi mà ở trên tứ niệm xứ mà để lưu các tứ niệm đó nó hết, nó cứ từng giai đoạn từng, nhưng mà nó là từ việc cái quá trình tu cái căn bản của cái việc này, của cái việc phát tâm. Thì do đó thì thầy mấy con đọc kỹ lại cái quá trình căn bản. Nó còn cái tập hai là cái tập để mình nhập pháp lực. Thầy chưa hết đoạn là tại vì mình tu chưa có thấy. Bởi vì trong cái tập 2 đó, về cái tập 2 mà thì căn bản mà tập 2 đó, thì nó nói về cách thức mà chúng ta nhập định. Mà khi mà tâm mà nó không muốn dạy rồi, nó quay vô, nó định, nó định, thân nó rời ấy. Thì lúc bây giờ những cái hiện tượng nó hiện ra. Nó hiện ra như hào quang, nó tất cả mọi cái nó hiện ra. Thì lúc bây giờ đã cái người tu á, mình muốn vào cái định, cái nhập cái định nghĩa liền á, thì chúng ta phải phá tất cả những cái hạn đó. Thì cách thức phá nó như thế nào? Hát xong tất cả những cái trạng thái mà nó hiện ra, những cái tiếng trạng hấp, cái tiếng của nó mặc tưởng á. Người ta không nghe tiếng động mà mình nghe, người ta không nghe tiếng nói mình nghe, người ta không thấy hào quang mà mình thấy, đến những cái sắc tướng, những cái chuyện mà xảy ra đó, thì cái người mà hành giả đó phải thực hiện cái bước đầu mà vào cái con đường này, thì người đó phải thực hiện xả ly cái này, tỉnh xả cái này, phải xả nó bằng cách nào. Ví dụ như bây giờ ngồi đây mà hào quang nó sáng khắp cái nhà này, nó làm lúc coi như lúc này coi như là lúc này sáng tinh vậy. Mới đầu thì chỉ có mình thấy thôi, sau đó người ta thấy, người khác người ta thấy, nhưng mà có người thấy mà người không nữa. Cái người nào mà cái tưởng của họ tương ưng với mình, họ thấy cái nhà của mình cũng giống như vậy. Còn cái người mà cái tưởng họ không có tương ưng với mình, họ nhìn nó thấy, cho nên nói là có người mà nặng dưới thì nhẹ dưới đó. Nó hợp với cái tưởng của mình thì họ thấy mình ngồi ở trong cái khách này, mình ngồi hào quang nó tỏa ra. Còn cái người mà không thấy đó, thì cái người nặng dưới đó là gì, nó là tưởng. Cho nên cái người nào mà tương ưng với mình, cái tưởng của họ tương ưng mình thì họ thấy. Còn người nào tương ưng thì họ thấy. Do đó cái người tu đó, giai đoạn đó thì họ phải xả cái đó, thì coi như là từ cái dài cho nên cái xả cái mọi cách đó thì cách giữa những người nào có đi tới được thành lý thân đò tâm sáng. Cái thân của con là cái thân của con, cho nên cái thân của con là tứ đại, tai chân mắt má tai mũi miệng thân ý, còn tất cả những cái này nó nằm ở trên cái thân của con là cái thân. Còn cái thọ thì nó có hai phần, thọ thì nó có hai phần, một phần thuộc về thân và một phần thuộc về tâm. Cái phần thuộc về tâm á, thì khi nó có sự phiền não lo lắng buồn rầu thì nó sẽ thọ về tâm. Còn cái thọ về thân thì khi nó đau nó nhức chỗ này ngứa chỗ kia, đó là cái thọ về thân. Đó là hai cái phần nó rõ ràng. Cho nên khi buồn, khi mà con phiền não con buồn rầu á thì nó thuộc về tâm đó. Cho nên ở đây con thấy thân thọ thì cái thọ con đã hiểu nó thọ về thân thế nào, thọ về tâm thế nào con hiểu rồi, thì do đó cái thân thì con biết rồi. Nào, cái thân là cái tổng quát, cái chung là cái thần mà mình khác không nói đây, con biết rồi thì đó là thân. Rồi còn cái thọ thì con biết là cái thọ nó thì thân nó thì nó đau nó nhức cái này cái kia, nó nhớ nó khó chịu thì đó là cái thân. Còn cái nó phiền não, nó buồn rầu, nó lo lắng thì nó thọ về tâm. Thì cái thọ nó để chỉ cho các con nhận cho được cái thọ đó thì nó cái thành đó, tâm và thân. Rồi bây giờ thân thọ tâm thì cái tâm nó như thế nào? Cái tâm là cái niệm nó khởi ra, nó không khởi ra thì con thấy cái tâm, con hiểu không? Nó khởi ra có nghe niệm, nó nghĩ chi nghĩ cái này kia là nó cái tâm. Con thấy nhận rõ cái tâm chứ. Khi mà nhận rõ được cái tâm đó rồi thì cho nên mỗi tâm niệm của mình nó khởi ra thì mình lâu nó sẽ lặng, mình để cho nó định như cái thân, nó để cái tâm thì nó định như cái thân, sao mình lại phóng ra hoài mình cứ nghĩ cái này cái kia không? Cho nên đó mình biết nó là cái tâm, thấy không? Bây giờ thân thọ tâm con đã biết là gì, bây giờ tới pháp. Pháp bây giờ đó mình chỉ cho con thấy, bây giờ cái thân của con đây nè, toàn thân con cũng là một cái pháp. Bây giờ cái bàn này cũng cái pháp, cái nhà này cũng cái pháp, cái cây kia cũng cái pháp, lá cây cũng pháp, mà mây gió rồi tất cả những cái vật xung quanh chúng ta đều là các pháp. Và các pháp nó sẽ xâm chiếm, nó làm chúng ta đau khổ, nó sẽ đến với chúng ta làm đau khổ. Như cái thân này bây giờ nó bình thường, nó có gì hết, nó là một pháp đó. Nhưng mà khi bây giờ nó nhức, nó làm cho chúng ta đau khổ thì đó là pháp xâm chiếm vào làm chúng ta đau khổ. Cho nên vậy mình phải quán thân, mình phải đẩy lui các họ nó ra, nó là thuộc về pháp rồi. Cho nên pháp nó có ở trong mà nó có hoài, nó tùm lum nó đủ hết, mà luôn luôn nó tác động, nó làm cho chúng ta bốn cái chỗ này nó làm cái bốn cái chỗ này nó bị động hết, bị động. Khi nó không tác động thôi, nó tác động từ không thọ tâm pháp chúng ta nó bị động. Chỉ là nó là một cái khối, khi cái thân nó bị động thì cái tâm nó bị động, mà cái tâm bị động thì cái thọ nó có, mà cái thọ nó có thì lại do các pháp nó làm. Con thấy không, nó là một khối, nó mà đâu có lời rời ra được đâu. Do nên vì vậy đó, lúc bây giờ chúng ta mới sử dụng cái tâm trở lại, đi ngược lại cái chỗ mà nó làm chướng ngại pháp đây, nhảy lui chướng ngại pháp này ra, nó giúp cho cái tâm chúng ta thanh thản an lạc trở lại. Vì vậy mà cái người mà tu vừa gọi là tu xứ niệm xứ ở trên bốn chỗ đó để lui các chướng ngại pháp, gọi là xứ niệm xứ. Vì vậy mà thầy giảng xứ niệm xứ thì không giống ai hết, nhưng mà có vậy thôi. Còn người ta giảng xứ niệm xứ chứ mà tu không có vậy, phải không con em? Đó như mình thực tế và cụ thể là mình ở trên đó, mình cứ đẩy lui các chướng ngại pháp ở trên bốn chỗ này đó, thì như vậy là tâm mình phải thanh thản, có giải thoát liền hay liền chút. Và nếu mà nó giải thoát hoài từ giờ này đến giờ khác, từ ngày này đến giờ khác, thì tức là mình thành Phật rồi, tại vì mình hết khổ rồi thì nó giải thoát hết rồi. Thọ nó cũng không đánh, không làm cho mình đau nè, tâm của mình thì nó không khởi nè, mà thân của mình thì nó an ổn nè, mà các pháp nó đến nó không làm cho mình chiếm gì hết được, nó không xâm chiếm gì sáu căn của mình được, thì như vậy là mình phải thật như con đi giải thoát rồi. Nó là bất động tâm rồi đó, còn đây không? Nhưng mà ở trên cái tứ niệm xứ là tu là giải thoát vậy đó. Cho nên Phật nói người nào tu tứ niệm xứ từ một ngày đến bảy ngày là phải viên mãn, phải thành tựu. Mà bảy ngày không được là bảy tháng, bảy tháng được là bảy năm là phải xong, không có người nào không xong. ông Phật xác định trong cái bài tứ niệm xứ, cho nên nó bảy ngày bảy tháng bảy. Mà muốn tu tứ niệm xứ thì trước khi mình phải tu tứ chứng cần nè, rồi phải tu giới luật nè, phải tu định tứ thánh định, tu tùm lum đủ thứ hết rồi mới coi như là mình mới trở lại, mình mới ở trên tứ chứng cần, tứ niệm xứ mình mới đẩy lui tới chứng cần để cho tâm bình không dần. Chứ bây giờ để giữ tâm không dần trở trên tứ niệm xứ. Bởi vì bây giờ cái tay mình nó đau là tâm nó phóng ra cái chỗ đau rồi. Nó phóng giật ra đau rồi à, cho nên mình đẩy lui được cái đau thì cái tâm mình nó không phóng giật nữa thì nó được ra tại. Nó vậy thôi. Nó đơn giản mà nó hiểu, rồi mình cố gắng mình khắc phục, mình cứ tu từng chút từng chút từng chút vậy đó. Rồi mình biết theo đặc tướng của mình lúc nào xả nghĩ, chứ không phải là bắt buộc tu liên tục vậy thì chuyện nổi đâu. Xả nghĩ tu tập dần dần dần, từ đó thời gian tăng dần dần dần. Thì biết nó lắc hết 24 tiếng đồng hồ không còn nữa. Đức Phật xác định các con thấy không? À, từ 1 ngày cho đến 7 ngày. Thì 1 ngày thì có 12 tiếng hồ. Mà 12 tiếng hồ con từ sáng tới chiều mà không phóng dật thì con cũng xong rồi. Chưa 24 tiếng hồ đâu, phải không? Con hiểu không? Nghĩa là từ sáng đến chiều mà tâm con không phóng dật là con đã thành tựu rồi đó. Thì con kéo dài thêm một đêm nữa, 12 tiếng hồ nữa là 24 tiếng hồ thì chắc ăn quá. Và coi như là lúc này bây giờ nhập định dễ rồi. Thầy thấy mấy con tu, thầy nói thì quá dễ không? Mà tôi mà nghe
nói thì nghe đơn giản thôi, đừng đụng chút xíu là phóng tâm nữa.
Phóng tâm mà cái tâm nó dễ. Rồi bây giờ con còn hỏi gì thầy nữa không? Nói thầy con.
Cảm ơn thầy. Một chút xíu thôi, ba thầy mượn
rồi thầy sẽ đưa được cho con. Đặt được vô tỷ rồi. Má thầy coi con. Nó còn hiểu chưa, nó giờ đó nó hoạt động trở lại, còn cái này điểm diệt mà, còn cái kia nó chỉ rớt trong không thôi. Thành ra nó các căn nó còn đang hoạt động mà, nhưng mà nó không nghe, cũng như mình ngủ nó hoạt động thì nó không nghe đâu. Nhưng mà có tiếng động lớn của mình giật mình đó, con hiểu nó yên nhất nữa.
Mình đang nghĩ là mình đang ở trong cái cảnh đời mà lúc đó anh đang ở trong, anh nói là anh đang ở cái định, anh mua cái định luôn nữa đấy.
Ngồi đây nè thì tâm của thầy nó phóng dật theo cỏ cây này, thì thấy nó không có cái niệm gì trong ngày, thì thấy nó an là tâm của thầy thiền thấy hay, thì thấy cây cỏ mỗi mỗi điều đó là tâm phóng dật cắt. Mà người ta tưởng nó, nếu mà chúng ta tưởng ra đó thì coi như tâm mình có tử trùng trong dần nữa, nên nó thấy, từ từ nó dính ở trong các cây, nó đâu có cái ác cái chuyện gì trong này đâu. Cho nên từ từ mình thấy tâm mình nó hòa đồng cả vũ trụ, chỗ nào mình thấy cũng cái tâm mình đó. Mà do đó là mình tưởng, chứ khi thật tâm mình đang phóng dật cho tâm, nó đang theo các nó để mình. Nhưng mà mình tưởng nó là vũ trụ, cho nên mình bị tưởng cái sự thật ra cái tâm mình đang phóng dật. Nếu mà tâm nó định thì nó sẽ định dật thân, chứ nó không bao giờ nó định ở trên ngàn cây nội cỏ hay nơi gió lại. Mà bây giờ mình đang ngồi thiền là định cái gì? Ngày sau định lại là thấy mình như vũ trụ dạng hữu cây cỏ rồi kia nè, thì như vậy vậy. Bởi vì ông Phật ông xác định tâm định trên thân thì thân sẽ định lại cái tâm, thì đó mới là chính định. Còn mà nó định chỗ khác, cũng như bây giờ con đang ngồi đây mà con thấy cái tâm con nó tập trung ở cái điểm của mình là sai rồi đó. Nó cũng tập trung không có vọng tưởng mà nó tập trung ở ngoài, mà nó định ở ngoài chứ không phải định ở tâm. Nó phóng ra ngoài rồi Còn khi nào mà nó định vô trong cái thân nó thì nó biết nó thở ra vô ra vô, đây là nó định trên thân, rồi nó định rồi nó định trên cái thân của nó. Để rồi cái thân nó sẽ định lại nó ở đây. Cho nên hai cái nó thành một khối đó, thì nó mới thực hiện được cái thân. Còn mình tách lìa ra khỏi cái thân mình nó định nó hoài rồi thì nó làm sao cái thân này định vô chỗ này được nữa. Còn hiểu không? Cái thân nó phải định lại cái tâm của nó ở đây. Mà cái tâm mình nó đặt ở chỗ đó làm sao cái thân nó đem lại đây nó chôn ở chỗ này được. Không hiểu không? Cho nên cái thân nó không có định trên cái chỗ đó được. Cho nên nó hai cái này không nhắc gì ra được đâu. Mà người ta sai. Có nhiều người mà vẽ một cái điểm để họ tập trung với cái đó. Đó là họ muốn đem cái tâm định ở ngoài đó. Thì cái đó đặt. Cho nên ví dụ như bây giờ, thay vì cái tâm của mình nó định ở trên cái thân của nó, thì thiền minh sát tệ thì nó bắt buộc định ở trên cái tình cờ của cái bụng. Nó định trên cái hành động của cái bụng. Nhưng mà cái hơi thở mình duy tế nó thở rất nhiễm mà cái bụng nó không tình trực nữa, thì lấy cái gì mà định? Phải không? Con thấy cái hơi thở bây giờ nó còn thở thô thì nó cái bụng nó lên xuống. Nhưng mà khi mà nó thở mà duy tế đến cái mức độ mà mình không còn thấy cái bụng nó không lên xuống nữa, thì lấy cái gì mà định được? Vậy mà khi mà mình định á, thì cái hơi thở mình rất là nhỏ nhẹ, đến mức nhỏ nhẹ nó vẫn định cho nó được, nó được biết. Cho nên nó còn định được. Cho nên Phật bảo mình định niệm hơi thở chứ không có được định cho khác, để cho khác nó sẽ. Cho nên cái sai là nó, mình tưởng ra hồi cái thô mình tưởng là đúng, mà người tu thì thấy cũng dễ. Nhưng mà khi mà tới cái duy tế rồi cái họ mất cái chỗ rồi cái nó mất định. Không biết họ lạc cũng không, hãy mất cái chỗ điểm của mình định thì nó sẽ lạc vào cái sát pháp này. Nó hoài thì nó đi ra hoài. Tại con khéo léo sợ đụng chạm. Đúng là bởi vì cái pháp tổ chức quan là do các tổ đặt ra. Cái tỳ trước là do lực dược pháp môn đặt. Bởi vì tổ tỳ chỉ là do ngày thứ hai đặt ra cái pháp mà lực dược pháp môn. Cho nên tỳ tức là cũng của ngài Thiên Lai, cái sổ tức là cũng của ngài Thiên Lai. Nhưng cái sổ tức đó thì nó có từ cái thời mà ngài Thần Hội, Thiên Tăng Hội, ngài Thiên Tăng Hội, ngài viết cái cuốn An Bang của ý đó, thì cái sổ tức đó nó có. Cho nên nó sổ tức qua, nó thuộc về đại thừa hết. Cho nên cái này nó không ra duyên tỷ. Còn duyên tỷ thì dạy định niệm hơi thở, chứ không có quán định hơi thở. Định niệm hơi thở, tức là cái tâm nó định lên hơi thở, và lại định niệm. Vì vậy cho nên khi mà tôi về tiếp tức nhập tức thì Đức Phật cứ bắt buộc mình phải hướng tâm nhất. Tôi biết tôi thở hít vô, tôi biết tôi thở ra, hoặc là quán đi thân, quán đi thân, hoặc là toàn thân an tĩnh, toàn tâm an tĩnh. Thì cứ nhắc hoài chứ không có được để cho cái tâm nó bám trong hơi thở, chỉ duy nhất hơi thở. Nhưng mà tâm không có vật thì nó lại định hơi thở thì không có hướng. Đó là khi mình tu hơi thở thì mình phải hướng nhắc tới nhắc lui, mà khi tâm nó định vô hơi thở thì không cần nhắc nữa, nó lại xa rồi. Mà không thể gọi tùy tức được, bởi vì tùy tức là mình bắt cái tâm của mình theo cái hơi thở. Còn cái này tự nó định lên mà, chứ tôi đâu có bắt nó đâu. Tôi tại vì tôi bảo nó tâm còn con vật đi dục để ăn hấp thì bây giờ nó không biết ở đâu mà nó đáp hết, nó phải đáp vô hơi thở của nó thôi. Thì đó là nó định. Nó không có chỗ nào nó đứng được nữa hết, thì bây giờ nó phải vô trong hơi thở, nó đứng dưới đâu bây giờ là sao vậy? Con thấy nó có, mình để cho nó cái cửa để cho nó đứng vô đó, mà mình không bắt buộc nó vô cái hơi thở. Cho nên vì vậy mà mới đầu thì tập mình cho quen hơi thở, sau đó mình xả không tu hơi thở nữa. Nhưng mà mình tu cứ xả tâm thôi, rồi bắt đầu nó có cái kẻ chỗ để cái hơi thở đó chờ cho nó không có chỗ nào nó phải nhảy vô đó nó định. Phải không? Mình để cái chỗ cho nó định vô đó, cho nên cái nhà của nó mình kết sẵn. Nhưng mà mình không bắt buộc nó vô ở cái nhà đâu, nhưng mà nó ở chỗ nào mình cũng đuổi hết. Phải không? Cái tâm nó ở chỗ nào mình cũng đuổi hết, bắt buộc còn cái chỗ này nó phải nhô vô nó ở. Còn cái ông Phật hay lắm rồi. Mà hễ khi mà tu mà bắt buộc mà vô hơi thở với cái tâm mà kẹp nó vô hơi thở thì bắt cứ quán hoài, không có để cho nó dính ở trong hơi thở. Cho nó quen cái đó rồi bắt đầu cái không có tu hơi thở nữa, thì bắt đầu cứ mình cất cái nhà hơi thở đi sẵn đó. Nhưng mà cuối cùng nó đáp ở chỗ nhà nào thì mình cứ đuổi nó hết, không có cho nó ở. Mà chỉ có nó vô cái nhà hơi thở ở thì mình cho thôi, mà do đó nó định được. Còn hiểu được cái chỗ mà thầy nói rồi thì các con cứ nhắc nó thì các con nó sẽ thấy nó định vô. Mà nó định vô đó là nó đi dục đi ác pháp, nó mới định vô. Tức là nó không khởi niệm, nó không giận định vô. Có nhiều đó thôi, mà bị nhiều đó xong rồi thì khi mà nó định vô đó rồi thì bắt đầu nó có cái năng lực rồi, nó có đủ cái năng lực mà để nó tỉnh chỉ, nó ngưng các hành tâm thân của mình, mà đủ sự tỉnh chết. Và nó đủ sức nó dẫn tâm đến tâm. Nó đủ cái sức nó dẫn đi được. Cũng như mình có cái lệnh rồi, bây giờ mình truyền lệnh là nó làm cái đó. Cho nên từ cái chỗ tu đó mà thầy thấy cái đường nó đi rất cụ thể đó. Mà chỉ có chuyên năng, chuyên cần cái hoàn cảnh mình thuận tiện là mình tu mau. Cho nên thầy tiếc cái hoàn cảnh của hai đứa mà nó cho tu, thầy nói thật chứ. Nếu mà 6 tháng mà nói con là chuyên cần tu kỹ lưỡng hẳn là 6 tháng không xong thầy bồi được. Đúng là thầy nói, thầy bảo đảm với con là cái hoàn cảnh như vậy, thầy nói cái hoàn cảnh của thầy hồi đó mẹ nói cô Út thì do kinh tế sống, thầy đâu còn lo đói lo no gì đâu. Mà không có Phật tử nào đến với thầy, thầy đâu cũng như con giờ không ai tập con hết. Phải không? Vì vậy cho nên vì vậy mà thầy cứ ngồi trong thất, thầy cứ tu. Thầy chút ngày không có giờ nào cái hở mà thầy cũng nhắc tâm thầy đâu. Thậm chí như chừng nào buồn ngủ là thầy đi ngủ, mà không buồn ngủ là thầy cứ thầy hiểu nó phải nhập vô cái thiền thầy thôi. Bởi vì thầy đã hiểu đi dục đi áo phá nhớ cái thiền, thầy cứ lồi đầu nó kéo hoài. Biết rồi nó đậu đâu không được, nó bắt buộc nó đậu hơi thở thầy, nó đậu đó để cho thầy. Nó ở trong cái nhà đó được 24 tiếng đồng hồ, thì ra lệnh thầy bắt đầu thì nhập thầy. Thầy nói đúng là thật sự thật pháp hay thiệt chứ. Chỉ có nhiều được thôi, không ai biết đâu mà là mình có 6 tháng. Phải mình biết vậy thì cách đây 10 năm là mình đã xong rồi, thờ nó thể biết bao nhiêu cõi tầng nó lên một tơ nhỉ quá. Không. À bây giờ ăn á thì không khó đâu con.
Dạ.
Cái ngủ nó hơi khó rồi đó.
Dạ.
Thành ra cái người mọi nội tu sĩ về đây á, là cái ngủ họ đã rớt hết. Chỉ còn cái thầy chân thành lặng thì chiến thắng cái ngủ dữ lắm rồi. Nghĩa là đi nó lủi với kinh. Thầy phải bắt cái ghế, nó kinh vậy nó có nước nha, thầy bắt cái ghế meo vậy. Buồn ngủ, tao cho mình, tao ngồi đây, trước đó cho mày lặng cho mình xem. Vậy chứ mà nó sợ con, nó không dám ngủ. Nó có vậy nó không dám ngủ, đó còn biết cái kinh hay không? Mà bắt cái ghế ra ở giữa cái bờ kinh mà để meo cái ghế vậy đó. Họ ngồi, đang ngồi đây á, cho mày buồn ngủ, mày lũi dưới đó là mày lạnh mày chết. Vậy mà nó không dám. Chứ còn đi chứ còn nó lũi bên đây, lũi bên kia nó ngủ. Nó ngủ mày không hay đâu, cái mình bước đó nó lũi à. Nó vậy đó, bởi vì cái ngủ nó khó lắm còn, mà phải chiến thắng lắm. Cho nên thầy dạy các con nhớ năm hơi thở đi chân thành một vòng là cái mục đích để phá nó. Cứ mình ngồi xuống chưa có ngủ được, cái bắt đầu đứng mà đi nó cũng chưa ngủ được, cái bắt đầu ngồi nữa. Thành ra nó ngủ không được, cái nó thích luôn. Rồi đây thầy có pháp để đối trị nó.
Nếu làm vậy mà vẫn còn buồn ngủ nữa thì làm sao?
À, làm vậy thì nó sẽ hết buồn ngủ thôi. Mà nếu mà còn buồn ngủ nữa thì chỉ có nước mà thầy ngồi đây con đi chân thành, ngồi lên ngồi xuống đi chân thành. Có thầy ngồi đó buồn ngủ nó chạy mất. À, đi thăm thầy Mạc Thảnh hồi đó thầy phá cái hôn cái buồn ngủ cho thầy Mạc Thảnh là vậy đó. Thầy cũng tu vậy mà sao nó cũng ngồi lên ngồi xuống vậy đó mà nó buồn ngủ. À, cho nên thầy nói thôi được rồi, thầy sẽ ra với con. Thầy ngồi xuống đó. À, bắt đầu bây giờ con cứ ngồi đi năm hơi thở đi chân thành đi. Mà nếu mà nó còn ngủ nữa thầy cho nó một gậy. Không? À, cho nên mà thầy ngồi rồi nó hết. Nhưng mà có cái là nó đi để mà phá được cái nó bết mỏi chân. Thầy nó mỏi chân đó thì bò vòng vòng hết. Để mình ngồi rồi vậy để bò rồi lại ngồi nữa. Như vậy làm cho nó ớn thì nó không ngủ. Vậy mình dài cái lần hết. Không còn buồn ngủ mà nó tỉnh mà nó thức đúng giờ đúng khắc. Để tới giờ, ví dụ như 11 giờ là đi ngủ, thì đi ngủ. Mà 2 giờ dậy là dậy chứ không dám bê trễ. Nó sợ. Nó sợ mình hành nó quản. Vì mình cứ đứng lên ngồi xuống, đứng lên ngồi xuống. Mà nếu mà còn buồn ngủ nữa là có thầy nữa thì nó quản. Sau đó nó hết. Thì nó phá được cái buồn ngủ. Con phải nỗ lực lắm mà mới thắng được nó chứ cái buồn ngủ. Rồi mà con biết nó sẽ đánh con, nếu mà con tập mà nếu không đứng cách đó nha, con phá nó, con mất ngủ, coi chừng con bị tụt cân rồi con bị sinh bệnh. Chứ không phải dễ đâu. Cho nên khi mà phá cái buồn ngủ mình chưa phá được buồn ngủ mà nó thành bệnh. Thầy chân thành nó tức, nó đau tức cái thượng vị, cái chỗ này nó cứ đau tức. Thầy nói đau tức đầu thì bây giờ chết bỏ chứ nhất định không có đi ra bác sĩ, không có đi uống thuốc gì hết, cứ lấy cái tâm mình trị thôi. Cái thượng vị nè, hết đau, không có đau nữa, cái họ là vô thiền. Chết, nhất định là chết ở trên bồ đề, không có chết dưới bồ đề. À, cứ gan dạ liền, mà thầy dừng cái thắng hướng, thầy bị lui cái thượng vị, không có đau nữa, phá được cái hôn cầm. Còn thấy nó cầm cái họ, nó đánh luôn cả cái hôn cầm với cái họ luôn, người ta quá sợ nó. Cho nên vừa rồi này, Chí Nhu ở đây cũng tu dữ lắm đó. Mà nó đánh tới cái họ, nó đánh nó cầm với cái hôn cầm, nó đánh cái hôn cầm chưa phá được. Mà bị mình thức để mình đấu tranh, mình ngồi lên đứng xuống, bắt đầu nó đau. Đau bệnh vậy. Ê chú quản chú kinh cốt đi để đi về dưới phố ra. Nó đánh bay ra đó. Chú Nhu cũng tu dữ lắm. Nhưng mà nó đánh bay ra. Thầy nói nếu mà người nào nhát gan trước là sợ nó. À là chết chứ nhất định là. Nó bởi vì mình cứ học cái nhân quả. Chết là do nhân quả chứ không phải là không chết được. Nhân quả mình bây giờ nó đến chết rồi, bây giờ có bác sĩ cũng cứu mình cũng được đó. Còn nó không chết thì nội cái tâm lực của mình nó đẩy lui ra, sáng tác họ nó đẩy lui ra hết. Cho nên các con còn thấy không? Lúc trước thì thầy khi nào có ho rồi thầy hay đi cô Phúc Hương phải không? Nhưng mà cái kỳ sau này thầy phục hồi rồi thầy không thèm đi nữa. Bây giờ thầy biết cách phục hồi rồi, đâu có cần phải đi Phúc Hương nữa. Cho nên bây giờ nó hãy có ho có gì thì điều khiển thầy phục hồi lại nó. Đó là mình lấy cái tâm mình trị bệnh của mình được rồi, mình biết cách rồi thì nó không có sợ nữa. Do đó mà thầy dạy với thầy cứ đẩy lui các cái chướng ngại, tức là các họ nó có những cái kinh nghiệm để cho mình hướng dẫn thì người ta đối trị được cái mình làm chủ được khỏi uống thuốc. Uống thuốc nó đắng mà nó hôi, nó mất công. Anh đưa viên kỹ không?
Dạ,
đúng là coi như là đại thừa nó chỉ ăn cắp ở bên viên kỹ mà đem qua. Bởi vì bên viên kỹ nói mình là con người của mình sinh ra là mình thừa tự là nhân quả mình có, còn cái nhân quả cho nên mình phải nhìn thấy bằng nhân quả thì hóa giải được tất cả những cái khổ ách, tức là những cái chướng ngại pháp. Thì đó là rõ ràng là Đức Phật đã dạy trong kinh Duyên Kỷ nó rõ ràng. Thì cái đầu tiên con nhìn thấy nhân quả để mà hóa giải. Bây giờ con nhẫn là con cố gắng con nén tâm, ức chế tâm, con chịu đựng đó. Bây giờ con hóa giải cái sự chịu đựng đó đó bằng cái nhìn qua nhân quả thì Đức Phật cũng đã dạy rồi, Duyên Kỷ đã dạy rồi. Thì bây giờ đại thừa có dạy nữa cũng là cái lớp trước của Duyên Kỷ thôi, chứ đại thừa đâu có trước Duyên Kỷ được. Thành ra phải nói rằng đó là bắt chước thôi. Rồi kế đó con mới thấy rằng tắt hết được không. Thì ở trong kinh Duyên Thủy Đức Phật cũng dạy vô thường khổ không vô ngã, thành ra nó cũng bắt chước mà nó nói ra như vậy thôi. Thế là sao mà không có cái này, nó cũng có trong kinh Duyên Thủy. Cho nên những cái này đều là dạy chúng ta quán. Rồi bây giờ dạy về chúng ta quán cái quá khứ dai nợ hoặc cái này kia thì nó cũng đều là như vậy. Còn thấy không, nó đều quá giải được cái điều này. Mà trong kinh Duyên Thủy dẫn dạy cái này điều kiện này hết để mà chúng ta biết ngăn há thì cái thức này gọi là ngăn há, ngăn cả ác pháp. Bởi vì mình quán vậy là ngăn cả ác pháp và diệt cái nơi cái tâm mình còn đam giận hờn, diệt cả ác pháp, ngăn không cho nó xâm chiếm. Mà giờ ngăn không được, nó đã xâm chiếm rồi, thì bây giờ mình xâm chiếm rồi thì mình cứ chỉ có nước nhẫn mình chịu đựng. Mà bây giờ nhẫn chịu đựng mà không diệt thì nó cứ nó đau khổ lên, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà phải quán xét, để rồi quán xét bằng nhân quả, quán xét bằng vô thường tác pháp, vô thường khổ không, mà do nó cuối cùng để lưu đó. Thì Nguyên Thủy nó dạy có chứ đâu phải rồi hết cả. Cho nên vậy, cho nên vì vậy đó mà nhiều người, nhiều cái nhà học giả đó họ mới kết hợp Nguyên Thủy những cái điều mà trùng hợp như vậy đó, họ kết không ngờ là các nhà đại thừa họ chỉ lấy ở trong kinh này mà họ diễn giả qua bên đó, họ nói của họ chứ thật ra đây họ nguyện của kinh sách Nguyên Thủy. Bởi vì các tổ đều là lấy kinh này rồi mà diễn giả được, đẻ thêm những cái tưởng ra thôi, thành ra nó thành đại thừa chứ có cái gì đó. Thì do đó thì những cái này cho nên có nhiều người muốn đại thừa với Duyên Kỷ phải là thống nhất nhau, hợp nhau, nhưng mà không được. Thầy thấy không được, bởi vì cái này mấy ông có những cái bây giờ lấy những cái riêng biệt ra thì bên đại thừa không có pháp như lý tác ý, không có tác ý, hoàn toàn không có. Thì cái này là cái đặc biệt của tiểu thừa rồi, của Duyên Kỷ rồi. Thì bên đây không có thì bên đây không có cái mấu chốt đi vào rồi. Nhưng mà các pháp mà để thực hiện cái tâm mỹ tham sân si hay những cái trì thuận á thì ở bên đại thừa nó có. Thì bài đại thừa nó có thì Nguyên Thủy nó đã có trước đại thừa, tức là đại thừa nó bắt trước Nguyên Thủy, chứ không thể nào mà Nguyên Thủy bắt trước đại thừa được, phải không? Phải không? Cho nên bây giờ chúng ta lấy những cái điểm mà để mà thả cái tâm mình nhỏ nhỏ như vậy đó thì coi như là Nguyên Thủy với đại thừa nó có, cho nên nó sẽ phù hợp trên cái điểm nhỏ. Nhưng mà trên cái điểm mà sâu thì không được, bởi vì đại thừa nó không có đi sâu, mà Nguyên Thủy nó có cái pháp để mình đi sâu nhập tới định làm chủ được sinh tử, đoạn dứt tất cả những cái mầm móng tái sinh luân hồi. Nó có, còn chưa không có, nó không thực hiện được tâm linh. Còn thấy bên kia tu thiền nó có, nó thực hiện được tâm linh, nó có thực hiện, nó có hướng là vô được tâm linh. Còn bên đây người ta có hướng đi đến lậu tận minh mà, người ta có thần thông hẳn ngoài đàng hoàng, nhưng mà ta không thực hiện thần thông biết nào đâu. Các con thấy từ ngày mà các con gặp thầy, thầy nói thật sự ra các con nói, thầy có thần thông sao thầy không thực hiện cho chúng con? Phải coi được cái thì mình tinh tấn mình tu dữ lắm chứ gì. Tức là thầy dụ các con bằng thần thông, các con ham thần thông thì các con còn ham, thì muôn đời các con làm sao đi được giải thoát được. Cho nên thầy không bao giờ thầy thực hiện, thầy nói cho thầy biết rồi, bây giờ thầy thực hiện thần thông thì phóng hào quang, thầy bay trời. chừng đó mà con chỉ còn có ham nước cái nước đó thôi, ráng mà chịu mà sống dưới luật của Phật là gì cái thành thân này chứ đâu phải là gì cái thân ly dục cái ác pháp của mình đó. Cho nên cái mục đích chính nó làm mất đi. Cho nên ngoại đạo nó đưa ra những cái thần thông, nó làm cho người ta mất cái mục đích chính của nó đi, nó làm cho mất cái mục đích của Phật. Cho nên mật tâm nó đưa ra những cái thần thông, mật tâm Tây Tạng nó đưa ra những cái thần thông, nó làm cho người ta dính vào đó như như La Phê Đa thực hiện những cái thần thông, đưa là đưa người ta dàn cái những lý giải thầy thực hiện hoàn toàn đạo đức, đúng đạo đức, đem lại lợi ích thật sự rõ ràng. Rồi có đủ duyên thì thầy thực hiện sự làm chủ, sự sống chết của thầy thôi. Có vậy thôi, còn hoàn toàn tất cả những cái không nữa. Nhưng mà có cái người nào có thần thông mà họ muốn thi, muốn thử thách thần thông với thầy thì bắt buộc thầy phải làm thần thông. Họ bay trời thầy cũng bay được, họ làm cái gì thầy cũng làm được hết. Thì cái duyên đó là tại vì có cái ông thần thông đó mới con mới được coi, chứ còn không nó không có được coi. Cứ tử mà thầy thực hiện cái trò ảo thuật đó thầy không thực hiện đó. Nhưng mà có cái ông nào mà luyện bùa luyện chú có thành công mà đến đây mà nói bây giờ thầy hàng phục được tôi á, thì tôi mới đầu thầy á, bằng những cái thần thông của thầy. Bây giờ tôi bay trời nè, thì ông bay đi, ông bay tới đâu tôi bay tới đó. À, hai người ta bay mấy con chỉ còn cái nước mà lé mắt thôi. Phải không? Bây giờ mới có cái duyên mấy con mới coi được. Chứ còn nếu mà không có duyên bây giờ các con bây giờ lại thầy mà xói đầu biểu thầy bay thì không bay đâu. Nhất định là bay tức là thầy làm cho các con ham thích tu để mà bay như vậy thôi, chứ không phải là tu để giải thoát đâu. Thầy làm lợi chứ muốn mà lấy giả mà làm Phật thì tức là nguy hiểm cho người ta. Cũng như giờ người ta gõ mõ tụng kinh để cầu siêu độ an để cho người ta theo đạo Phật cái gì, để rồi mình dẫn người ta vào thiền định rồi cái gì. Nhưng mà sự thật cứ gõ mõ tụng kinh hoài có ai mà thiền định nổi đâu. Mình dẫn cái sai là nó chỉ sai của ai. Cho nên vì vậy mà tại sao mà thầy bác đại thừa, thầy bác tất cả những cái thần thông như vậy, thầy bác thông như vậy là phải biết là dẫn người ta đi đường sai rồi, không có làm sao mà phá cái sai của người ta được. Cái tâm người ta ham muốn đó, mình làm sao mình phá được cái tâm ham muốn người ta. Bây giờ người ta ham muốn cái chuyện đời chứ mình phá gần chết mà không được. Bây giờ thêm cái ham muốn siêu việt nữa thì trời ơi, làm sao mà đặt cái dở cái mình nói. Nên đối với thầy biết thầy làm tất cả. Cho nên ông Phẩm nói, ta có đủ thành thông hết, nhưng mà nhất định là ta nói đó là uyển quá, ta nói đó là ảo giác, ảo thuật. Ông Phẩm cũng nói trong cái kinh Tương Ưng rất rõ ràng, ông phân biệt cho chúng ta ba loại thành thông. Thần thông giáo hóa này, thần thông trí huyết này, thần thông biến hóa này, ba loại thần thông này. Ta chỉ chấp nhận của thần thông giáo hóa, tức là cái thần thông mà đạo đức thôi. Cái người mà sống đúng đạo đức là thần thông đó. Đó, thần thông đó là thần thông có lợi ích. Còn cái thần thông mà trí huyết là nói chuyện quá khứ vị lai, người ta nói chuyện gia đình người ta, cái chuyện gói khoa đó thì ông Phật không chấp nhận. Nó là khủng quá, nó lừa đảo, không có lợi ích gì. Rồi thần thông mà biến hóa, ban trời mà quá ra chim, ra cọp, đeo, voi, gấu, đều là cái ảo giác làm cho người thấy mê chơi chứ không có lợi ích. Phật không chấp nhận. Cho nên thầy đã thâm cái lý của Phật, thâm cái lời dạy cho Đức Phật. Cho nên thầy nhất định là nhưng mà đúng lúc thầy đã thực hiện. Có việc thầy đã thực hiện, mà không có việc bây giờ không có ông thần thông nào mà dám lại đây. Thầy nói thật sự gì có ông nào mà nói thần thông đến đây thầy hét tiếng là tổng cũng rung chứ đừng nói thần thông chứ khỏi cần cũng bài. Thầy nói thiệt có thần thông là lại nhìn thầy là quá sợ rồi. Cái người nào mà có tu thần thông rồi thấy thầy sợ. Cho nên chú Tâm, con nói chú Tâm dẫn cho ông Di ông gì đó không? Ông mà tôi mà Tâm lên đây thì ông dám lại đây, ông lên đây. Ông nói chuyện quá khứ cho chú Tâm làm ăn cái này cái kia đủ thứ. Thầy nói với chú Tâm, thầy nói mình chỉ tin nhân quả thôi, đừng có tin bậy tầm bạ. Thì cái ông đó, ông ghét thầy, ông mới lên nói đi cái gì đó.
Là nói đây
một phần
không có nói
hết thầy
ta nói rất là tự nhiên là không
phải quá luôn là
nói nó con là con của các bạn đấy, thì con nói cái này á thì thực ra thì hồi trước là biết thầy chủ trì giúp đỡ con lên mà đọc cái thầy chủ trì con cũng nói là thầy chủ trì hết không biết, hồi trước là thầy giúp đỡ con lên thầy rất sẵn sàng thôi, con cũng sẵn sàng như con tưởng vậy à,
làm cũng kẹt mấy ông nữa,
thì giờ phải nói chuyện hết chứ sao giờ, bạn cho
con nó đối lại là đệ tử của hai phía thì con ra trò là con tu mới mới được chứ. Thế mà quên là con học trò thì là con tu được, là con không giữ cho nó được gì.
Phải làm già biết, cho thầy biết đó. Theo thầy khi mà thầy có gặp hòa thượng ở trên chân thâm cái năm rồi đi dưới trung tâm thì lên trên đó thầy phúc hảo thì thầy gặp hòa thượng rồi thầy khi đến thăm hòa thượng người có nói với hòa thượng khi mà con có làm cái điều gì trái mong hòa thượng cứ gọi về chỉ dạy cho con lại những cái điều gì đó. Thì có nhắc hòa thượng mà thầy sẵn sàng có thể nói hòa thượng kêu về thì thầy trời cái bàn lại nghe gì hết. Thầy nghĩ vậy mà sao mà ông già không chịu kêu chứ phải kêu thầy thầy. À bây giờ hòa thượng nói thầy nói như vậy sai, thầy sẽ luận cho hòa thượng nghe thì sẽ sai như thế nào. Thì thấy cởi mở ra chứ còn bây giờ luận với mấy ở dưới này mấy ông này ông bưng bít hết là hẳn được. Thầy chỉ mong như vậy mà sao hòa thượng không kêu thầy. Thầy chỉ mong là hòa thượng bây giờ gọi thầy thân lạc về, gọi thân lạc về để gặp thầy có chuyện thì thầy về ngay liền. Thì hẳn ai cấm cản này. Chứ bây giờ mà thầy vô trước lâm là họ không cho thầy vô đó rồi. Thầy biết, ví dụ như bây giờ thầy đi với con rồi thì con có thể con vô thì thầy vô được. Chứ mà thầy đi mình là mấy ông nó cũng cho vô, không cho vô gặp thầy hiện. Coi như là phải qua phải cổng. Nghĩa là phải đút lót tiền đàng hoàng mới vô được chứ còn lơ ngơ vô cũng được. Đó. Thầy biết mấy ông bây giờ sợ thầy lắm, sợ thầy mà xâm nhập mà trúc lâm đó, gặp hòa thượng là không được đó. Nhưng mà thầy nghe hòa thượng thì sau này hòa thượng không có đi giảng nữa. Và đồng thời hòa thượng nói hòa thượng sẽ trong những cái giờ phút mà hòa thượng chết hòa thượng phải làm chủ cho được. Thì thầy nghĩ rằng nếu mà có cái dịp mà thầy vô được mà thầy gặp hòa thượng thì sẽ bàn bạc cái vấn đề mắc tu để mà thực hiện chuyện của mình. Chứ không khéo hòa thượng chỉ muốn mà hòa thượng mới làm được. Vì cái pháp không có thực hiện được. Thầy biết rất rõ mà không có làm cách nào mà làm được. Này hòa thượng mà có thể nói là thầy được gần gũi hòa thượng trong lúc hòa thượng còn khỏe một chút xíu thì hòa thượng có thể thực hiện được. Vì cái tâm hòa thượng cũng thanh tịnh cũng tốt lắm, chỉ cần một chút xíu nghe lúc bây giờ coi như là hòa thượng hoàn toàn hòa thượng sống ngang giữa không ăn phi thần thầy đến đó là tức là hòa thượng sẽ sống không phi thần và đồng thời cái pháp như lý tác ý hòa thượng tác ý tăng dần một vài tháng hòa thượng sẽ nhập được. Nhưng mà không làm sao mà thầy vào cái cửa được thì giúp hòa thượng đó. Nó kẹt cái chỗ đó. Bây giờ thầy biết là họ bưng bít lắm mà sợ thầy mà xem vô đó một cái là họ sẽ không có làm chủ và được ở trong mất tiền nữa, cho nên họ cái số mà danh lợi chỉ thầy họ cứ muốn bây giờ thầy giúp chân về đâu. Lại cũng nghe Phật tử về đây họ nói và đồng thời thì họ còn nói thêm cho thầy biết hòa thượng có nói cái gì Phật tử thằng hòa thượng sẽ cố gắng tu tập nếu mà không hòa thượng thật mà không làm chủ được thì cái con đường thiền hòa thượng dựng lại không còn đủ gì hết. Và cũng có nói với vị Phật tử đó, vị Phật tử đó ở bên Úc, không ở bên này. Ở bên Úc, cho nên khi mà qua bên đó rồi mới đến đây ở đây tình lễ, ở đây tình lễ họ bắt quan sai ở đây, thì cho nên mới học hết. Thậm chí như thầy Thông Quyển ở ngoài đó sao cái vị Phật tử này cũng biết, cũng trình lại cho thầy hết tất cả những cái điều mà thầy hiểu là cũng biết. Thầy biết nói thầy con đã ở đây Phật tử họ ngày về đây họ báo cho thầy biết hết tất cả rồi. Cho nên coi như bây giờ thầy ngồi đây chứ không có dừng, không có dừng thành thân gì hết thì cũng biết. Bây giờ mới con về mới con. Thầy tới con, cái đánh lễ thôi.